Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 7 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự Anacostia, nơi tôn vinh các sắc dân tại Mỹ. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nằm tại một vùng đô thị cách trung tâm thủ đô Washington DC chừng 20 phút lái xe, bảo tàng cộng đồng Anacostia là nơi mà du khách có thể tìm thấy những thông tin thú vị về quá trình các cộng đồng người gốc Phi, gốc Á, gốc châu Âu và Mỹ Latin đã xây dựng thủ đô của nước Mỹ như thế nào trong những năm đầu thế kỷ thứ 20. Tại đây có một từ đường đặc trưng cho lối sống và văn hóa Trung Hoa với cả lư hương và bài vị như thường thấy tại các gia đình di dân người Hoa. Người Hoa đã có mặt ở Washington DC từ rất sớm, trước khi thành phố này được lựa chọn làm thủ đô của nước Mỹ, và cộng đồng người Hoa tất nhiên đã có nhiều đóng góp trong suốt chiều dài lịch sử hình thành Washington DC nói riêng và cả nước Mỹ nói chung. Người ta cũng dành một không gian quan trọng để giới thiệu về cộng đồng người gốc Phi tại khu bảo tàng này. Tìm hiểu về những hiện vật và thông tin ở đây, du khách sẽ biết được rằng cộng đồng người gốc Phi, ngoài những thành công trong lĩnh vực thể thao, âm nhạc và điện ảnh, thì họ chính là lực lượng lao động chính trong suốt quá trình xây dựng thủ đô của nước Mỹ. Hầu hết họ tham gia vào những công việc nặng nhọc như xây dựng hay cơ khí. Và đây cũng là cộng đồng thường xuyên phải đấu tranh để đòi quyền bình đẳng trong giáo dục, lao động và đời sống nói chung trong những thập niên trước đây. Quá trình mở rộng các vùng đô thị tại Washington DC những năm đầu thế kỷ thứ 20 cũng nhận được sự ủng hộ của hầu hết các cộng đồng sắc tộc sinh sống ở đây. Ngoài việc đóng góp về vật chất, sức lao động, nhà cửa, đất đai, các cộng đồng sắc tộc và các cộng đồng tôn giáo khác nhau đều có sự đồng thuận trong việc xây dựng và phát triển một thủ đô xứng đáng với vị thế của nước Mỹ vốn đang ngày càng lớn mạnh trên thế giới vào thời điểm đó.
Tới với bảo tàng cộng đồng Anacostia, du khách sẽ được nghe kể những câu chuyện khác nhau về các cộng đồng đã xây dựng nên thủ đô Washington DC nói riêng và nước Mỹ nói chung ngày hôm nay. Đó là những cộng đồng người gốc Phi, cộng đồng người gốc Á, cộng đồng người gốc châu Âu và cộng đồng gốc Mỹ Latin. Điều đó cũng chứng minh sức mạnh của nước Mỹ ngày hôm nay là sự kết hợp hài hòa của những sắc tộc khác nhau từ khắp nơi trên thế giới.
Và đối với những ai yêu thích tìm hiểu về Washington DC nói riêng và nước Mỹ của quá khứ cách đây hơn một thế kỷ nói chung, thì khu bảo tàng Anacostia này rõ ràng cũng là một điểm đến lý tưởng.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm mỗi buổi tối thứ tư trên Facebook của đài VOA. Chương trình với sự cộng tác của luật sư Khanh. Xin chào luật sư Khanh ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Chủ đề ngày hôm nay tiếp nối chủ đề dở dang từ tuần trước, đang nói về những chính sách siết chặt di trú của chính phủ Mỹ. Số phận của những người bước qua biên giới Mỹ bất hợp pháp như thế nào, những con đường nào cho họ và những cái biện pháp pháp lý nào họ phải đối mặt. Xin mời luật sư Khanh mình bắt đầu chủ đề ngày hôm nay.
Dạ thưa chị, thì giống như cái chương trình tuần vừa rồi mình có nói thì những cái người mà họ từ bên Mỹ hoặc từ biên giới Mỹ và Mỹ họ qua ngay biên giới thì cái mà thông thường họ xin là tị nạn bởi vì họ tránh đi những cái cuộc giống như là bị băng đảng bên kia đòi chém giết họ hoặc là đòi theo đuổi họ về cái vấn đề gì đó. Thì thông thường những người đó qua đây họ lại đem con nhỏ qua, những con nhỏ trong cái nghĩa vụ dưới, trong cái sở di trú họ nói những cái từ children đó, do những đứa nhỏ là những cái tuổi vị thành niên, những cái đứa bé nào mà dưới 18 tuổi có nghĩa là dưới tuổi vị thành niên. Thì lúc mà con có người bố hoặc mẹ vào nước Mỹ và có một người con đi theo mà dưới tuổi vị thành niên thì thông thường hồi trước tới giờ, từ hồi 1997 tới giờ có nghĩa là họ sẽ tách rời, họ cho họ không, thông thường họ giữ chung người bố mẹ với con và họ sẽ cho một người con, cho người con không có ở tù lâu dài mà cho người con và người bố ra hoặc người mẹ ra ngoài tù càng sớm. Nhưng mà bắt đầu từ hồi tháng 4 năm nay thì ông Trump ổng có nói là ổng có cái từ là không có cái từ zero tolerance policy á, không khoan nhượng, không nương tay cho những cái người nào mà vào nước Mỹ bất hợp pháp. Thì nói chung là lúc đó thì họ bắt đầu họ tách rời bố mẹ và con cái họ gửi đi một nơi bố mẹ họ giữ ứng chỗ. Thì cái đó nó xảy ra trong vòng 2 tháng. Thì có rất nhiều người luật sư, nhiều những người người thường dân họ đứng lên họ nói cái chuyện này là sai, tách rời con cái với bố mẹ là sai. Và họ lên báo chí họ nói. Thì tới ngay cùng ngày mà mình làm cái chương trình ngày 20 tháng 6 vừa qua đó, thì mình làm chương trình xong, cỡ 1-2 tiếng đồng hồ xong, thì ông Trump ông có ký một cái sắc lệnh mới. Ông nói ok, bây giờ ông sẽ không có tách rời con cái với bố mẹ nữa trong những cái trường hợp này. Và cái sắc lệnh đó nó lại tạo ra một cái sự khó hơn nữa. Nó có nghĩa là nó nói là bây giờ họ sẽ giữ bố mẹ và con cái chung, và họ sẽ, những cái người bố mẹ và con cái vào nước Mỹ bất hợp pháp này họ sẽ giữ chung, và họ có thể giữ trong tù tới lúc nào mà cái hồ sơ di trú của mấy người này xong. Thì cái này nó khác biệt với những cái gì mà sở di trú họ đã làm với cái quá khứ vừa qua của họ. Có nghĩa là hồi xưa là họ nếu mà có con cái dưới tuổi vị thành niên vào thì họ thông thường họ cho người bố hoặc người mẹ xin tiền thế chân để mà đóng tiền thế chân để mình được thả ra ngoài, để mà lo cho con cái và con cái cũng được thả ra ngoài. Nhưng mà với cái sắc lệnh mới này nè, thì ai nấy vào cũng bị giữ lại. Và nếu mà họ có được, coi như là họ xin được cái tị nạn á, cho mà họ có cái bằng chứng, nếu mà họ đủ bằng chứng để xin tị nạn thì có thể họ có thể đóng tiền thế chân. Còn mấy người khác mà không có đủ bằng chứng họ sẽ giữ lại, con cái giữ lại luôn. Tới lúc nào cái hồ sơ di trú của họ xong là họ mới, một là những người này họ muốn đi quay ngược về lại nước của họ, hoặc hai là họ ở tù để mà coi như là coi cái hồ sơ của họ đi tới đâu, thì tới lúc đó hồ sơ xong thì sở di trú mới thả họ ra.
Theo luật sư là trong tuần qua đó thì ông Trump cũng có một vài lần nêu lên ý kiến là không nên bắt nhốt những cái người vượt biên trái phép mà gọi là di dân bất hợp pháp này, rồi chờ ngày đi ra tòa xét xử. Những cái tiến trình đó nó lâu lắc và nó cũng tốn kém thời gian lẫn tiền bạc, mà ngay từ lúc mà chặn bắt họ ngay biên giới thì trả họ về nước luôn. Cũng có người đồng tình, cũng có người phản đối, nhưng mà dựa trên cơ sở nào có những sự phản đối thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, từ trước tới giờ cái từ expedited removal đã có rồi, có nghĩa là luật di trú nó đã có cái từ expedited removal. Expedited removal có nghĩa là coi như trục xuất khẩn cấp á. Thì cái tình trạng này nó xảy ra là ví dụ những người nào mà họ qua cái biên giới Mỹ và Mễ và họ bị bắt ngay biên giới, thì họ có hai cái sự lựa chọn. Một là họ lấy cái expedited removal hoặc là cái voluntary return, có hai từ
nguyện quay về ngay.
Tự nguyện quay về ngay hoặc là tự giống như là bị trục xuất khẩn cấp. Thì nếu mà họ tự nguyện quay về ngay á, họ lấy cái voluntary return thì họ không có một cái expedited removal, có nghĩa là họ không có bị trục xuất, họ chỉ là họ tự nguyện họ quay về.
Vâng.
Và nếu mà sau này họ vào nước Mỹ bất hợp pháp thì giá họ sẽ có cái deport, có người có cái lệnh trục xuất. Nhưng mà có vài trường hợp lúc mà những cái người này họ qua biên giới bất hợp pháp, họ được bên ICE, những cái người hải quan họ giữ lại. Xin lỗi, không phải là ICE mà Custom Border Patrol nhé. Những người hải quan họ giữ lại, và những cái người đó họ bắt đầu họ bắt những cái người này ký giấy tờ. Phần lớn những cái người mà bị bắt họ không biết họ ký giấy tờ, mà trên cái giấy tờ này có nghĩa cái nội dung nó nói là, một, quý vị không có, quý vị coi như là miễn đi cái sự gặp mặt của quý vị với quan tòa, bởi vì quý vị có cái sự, quý vị có thể chọn cái đường đó, có nghĩa là gặp quan tòa để mà xin tị nạn hay là gì đó, nhưng mà quý vị miễn đi cái sự gặp mặt đó rồi. Và cái thứ hai, một khi quý vị miễn cái này, có nghĩa là quý vị có cái expedited removal, có nghĩa là trục xuất khẩn cấp, thay vì mình có cái voluntary return, có nghĩa là mình quay về tự nguyện, bây giờ mình lại có một cái trục xuất khẩn cấp. Thì cái đó là nó đã có dưới luật Mỹ từ lâu, rất là lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới có. Và trước họ được áp dụng chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ đó, so với cái tình cảnh bây giờ, là có nghĩa là bên hải quan họ và sở di trú họ đưa ra một cái điều kiện này, họ nói người nào vào nước Mỹ có con cái dưới tuổi vị thành niên, mà nếu mà con cái của họ đó bị tách rời rồi đó, có nghĩa là trong 2-3 tháng vừa qua những cái người mà họ vào mà con cái của họ bị tách rời, nếu mà cái người này họ chịu chấp nhận ký cái giấy là họ sẽ tự nguyện họ quay về, hoặc là họ lấy cái trục xuất khẩn cấp đó, thì sở di trú hứa với họ là sẽ đưa con cái của họ gặp họ ngay cái phi trường mà ngoài biên giới Mỹ. Thì đó cái là cái tiến trình mới nhất của về sở di trú mà Khanh có biết ngay bây giờ đó. thì Sở Di trú họ có hứa hoặc là họ giống như là giao kèo với cái những cái người mà bố mẹ vào nước Mỹ bất hợp pháp mà có con cái dưới tuổi vị thành niên mà đã bị tách rời, họ nói nếu quý vị lấy cái trường hợp mà quý vị chọn là quý vị sẽ tự nguyện rời khỏi nước Mỹ, hoặc hai quý vị lấy cái expedited removal thì chúng tôi sẽ đưa con cái cho quý vị lại, mà chúng tôi sẽ hoàn hợp lại quý vị với con cái ngoài nước Mỹ.
Nhưng mà thưa luật sư, có thắc mắc như thế này, thông thường ai cũng hiểu là đi vào biên giới, tức là vào nhà một người nào đó bất hợp pháp thì ngay lập tức có thể đuổi ngay về, nhưng mà tại sao ở nước Mỹ thì có cái quy định, có cái luật là có thể một là giữ lại hay là không giữ lại gì đó, nhưng mà chờ ngày được ra tòa có một cái tiến trình xét xử, vì sao có cái luật định đó?
Dạ thưa chị, cái vấn đề là nước Mỹ có luật định đó tại vì trước giờ là có cái luật là nước Mỹ biên giới cho người ngoài nước ngoài vào để mà xin tị nạn, để mà ở lại, bởi vì họ bị về giống như đàn áp về những cái file crime mà mình sẽ nói về chương trình về sau. Thì nói chung là cái luật nó cho như vậy.
Yeah.
Cho người vào đây xin tị nạn, cho dù hợp pháp hoặc bất hợp pháp, họ có thể vào họ xin tị nạn.
Yeah.
Hoặc họ có thể vào họ có họ xin cái con đường mà ở lại. Hồi xưa có những người ta qua đây bất hợp pháp mà người ta ở lại, người ta làm trại nông á, rồi trước năm 1988, rồi xong bên hồi xưa cái ông tổng thống Reagan ông có cho cái lệnh coi như là nó gọi là immigration relief cho những cái người mà qua đây làm nông mà bất hợp pháp ấy, thì những cái người đó họ qua đây làm một vài năm họ có thể xin thẻ xanh ở lại luôn. Thì cái chương trình đó nó có, nên vì vậy có hồi xưa có rất nhiều người ta đi qua biên giới bất hợp pháp mà người ta ở lại, người ta có thể có thẻ xanh cho dù bất hợp pháp. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là những người nào người ta đi qua đây, người ta có thể xin tị nạn, người ta ở lại, và một khi người ta xin tị nạn người ta ở lại thì họ sẽ có thẻ xanh. Nhưng mà bây giờ ông Trump ông coi như ông muốn cắt đứt hoàn toàn những cái người mà xin tị nạn mà coi như là không có cái legal ground đó,
yeah.
Hoặc hợp pháp, giống như những người xin tị nạn mà chạy trốn từ băng đảng chẳng hạn, thì coi như ông muốn báo cho những người này biết là những người này mà vào có con cái hay không, ông sẽ giữ lại ở tù Sở Di trú tới lúc nào hồ sơ sẽ xong, và cái đó mình không biết là bao lâu, có thể kéo dài 6 tháng, 9 tháng rồi. Nên họ ông muốn
như vậy có thể hiểu là tới thời điểm này đó thì những người nào có mong muốn được tị nạn Mỹ thì nên xin từ trước khi bước chân vào Mỹ, được chấp thuận rồi thì mới vào, chứ đừng nên vào bất hợp pháp để rồi bị bắt giam lại rồi để xét xử rồi có được tị nạn hay là được bị trả về, phải không ạ?
Dạ thưa chị, cái này nó cũng khó, bởi vì lúc mà mình xin tị nạn mình có hai cách để mình xin tị nạn, tại mình cũng có nói về cái chương trình lúc trước rồi. Nếu mà mình ở ngoài nước Mỹ thì mình phải xin tị nạn qua United Nations High Refugee Commission đó, có nghĩa là
ủy ban tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Một khi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc họ chấp thuận cho mình rồi, tới lúc đó mình mới thể qua bên Sở Di trú để mà Refugee Assistance Program, để lúc đó mình mới xin để qua nước Mỹ.
Chương trình hỗ trợ người tị nạn.
Yeah. Yeah. Thì cái này nó khác nha. Nó khác với là những cái người nào mà họ muốn vượt biên giới, xong họ vừa vượt biên giới xong họ qua nước Mỹ, họ nói trong vòng một năm họ nói ồ bây giờ tôi muốn xin tị nạn. Cái đó nếu mà mình vượt biên giới rồi mình qua nước Mỹ, mình có quyền xin tị nạn với chính phủ Mỹ mà mình không có cần phải qua ủy ban liên
về
dạ. Thì đó, nó có rất là cái sự khác biệt như vậy. Và vấn đề là có nhiều người bên Mỹ tại cái biên giới họ rất là gần, họ đâu có muốn qua bên UNHCR đâu, họ chỉ muốn là vượt biên giới xong họ qua đây họ xin tị nạn bên này luôn. Thì cái đó là coi như cái quá trình nó xảy ra coi như cũng là từ trước tới giờ rồi, không phải là mới đây.
Nhưng mà trong thời điểm này với chính sách siết chặt di trú của Tổng thống Trump đó thưa luật sư, thì những người mà vượt biên giới qua đây để xin tị nạn, tức là vượt biên vào nước Mỹ trước rồi, sau đó mới làm đơn xin tị nạn, thì nếu như họ hé lộ thân phận hay là họ đi ngoài đường, họ cũng có thể bị gọi là truy quét, bị giam nhốt, chờ tới ngày xét xử, phải không ạ?
Dạ không, tùy chị. Ví dụ lúc trước khi cái chính sách này được đưa ra đó, thì những cái người mà họ vào nước Mỹ họ xin tị nạn thì họ có thể đóng cái tiền thế chân, cái tiền bail bond đó. Một khi họ đóng cái tiền thế chân với Sở Di trú rồi thì Sở Di trú sẽ cho họ ra, không có để giữ tù họ, họ không có giữ họ ở trong tù, và cái hồ sơ của họ sẽ được nghe bởi một cái ông quan tòa gọi là non detained, có nghĩa là quan tòa cho không có phải tù Sở Di trú. Thì những người đó họ có thể ở lại đây, họ có thể xin cái thẻ đi làm. Nếu mà họ xin tị nạn asylum nhé, nếu mà họ xin tị nạn asylum, cho dù cái hồ sơ của họ thắng hay không, trong cái thời gian họ đợi cái hồ sơ của họ được duyệt đó, họ có thể xin cái thẻ đi làm, họ có thể ở đây hợp pháp tới lúc mà họ phải ra tòa để hầu tòa về cái vụ kiện của họ. Thì cũng có vài trường hợp khác, có người ta vào mà người ta cũng có thể đóng tiền thế chân để mà người ta xin được những cái trường hợp khác chẳng hạn. Nhưng mà ngay bây giờ thì ông Trump với cái xác lệnh mới này, ông nói ông sẽ giữ hết mọi người lại. Về cái vấn đề họ có tị nạn hay không thì ông vẫn có thể cho xin, nhưng mà không có biết những cái người đó họ có, những người đó nếu mà có cái giống như cái họ xin tị nạn mà cái hồ sơ của họ có bằng chứng á, thì giá họ có thể đóng từng tiền thế chân và họ sẽ không bao giờ ở trong tù sở di trú, nhưng mà những người khác thông thường ổng sẽ giữ lại trong đó.
Dạ vâng, những cái người mà di dân mà bị truy quét, bị giam nhốt trong những cái trại tù hoặc là những cái trại tạm cư chờ ngày xét xử cái hồ sơ cho được ở lại Mỹ tị nạn hay không, hoặc là bị đuổi về đó thưa luật sư, thì lúc mà ra tòa vậy đó họ có luật sư bảo vệ cho mình không, hay là hoàn toàn là chỉ nghe cái phán xét từ phía cơ quan hữu trách Mỹ mà thôi?
Dạ thưa chị, luật di trú là một cái luật mà nói chung là sở chính phủ họ không có đưa cho mình một người luật sư để đại diện cho mình. Và có nghĩa là nếu mà mình có tiền thì mình thuê luật sư đại diện cho mình. Nếu mà mình không có tiền, mình tự đại diện. Mà vấn đề là luật di trú nó rất là khó chứ không phải là dễ. Có nhiều người người ta không biết á, người ta nói ok mà họ cũng không có tiền. Người ta nói ok vậy thôi, tôi lấy cái tự nguyện tôi quay về lại. Hoặc là tôi lấy cái lệnh trục xuất khẩn cấp đi. Tại tôi không có muốn cải cái hồ sơ này nữa. Và có nhiều người ta làm vậy, người ta rời khỏi biên giới xong ngày trước ngày sau họ quay ngược lại, họ vào biên giới tiếp. Mà nếu mà họ không bị bắt thì họ có thể đi qua. Nhưng mà nói chung á là bây giờ có rất nhiều công ty thiện, chương trình thiện nguyện, công ty thiện nguyện họ có luật sư họ đứng ra họ giúp. Nhưng vấn đề là quý vị phải nhớ là những cái người luật sư này cũng có phần lớn là họ không có đầy đủ coi như là kinh nghiệm để mà làm mấy cái này, mà họ chỉ đứng ra trong thời gian tạm để mà coi như họ có kéo dài thời gian cho quý vị được hay không. Hoặc là nếu mà họ có làm hồ sơ thì có thể họ không có đầy đủ kinh nghiệm để coi như là rào trước hoặc là ngăn chặn sau cho quý vị để mà cái hồ sơ của quý vị có thể tiến trình theo cái cách tốt nhất với sở di trú.
Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư. Ngay lúc này đó thì có câu hỏi của bạn Dầu Nguyễn, hồ sơ của bạn đang được chờ đi xác minh mà bạn không có nói cụ thể là hồ sơ xác minh đây là di dân bất hợp pháp hay là bị trục xuất hay như thế nào. Nhưng mà bà kể là tuần rồi có hai người, một người Mỹ, một người Việt tới nhà đòi vào phòng để mà xem hộ chiếu.
Dạ thưa chị, cái này thì em có đọc cái câu hỏi cái cô này, thông thường là cái người chồng bảo lãnh cho vợ, mà tới lúc mà bên lãnh sự quán họ lại họ điều tra thì cái người chồng họ coi như là đuổi người lãnh sự quán này đi, thì cái cô này cổ có thắc mắc là cái này có ảnh hưởng hồ sơ của cổ hay không. Thì yes, dạ thưa chị có, bởi vì vấn đề là họ lại họ coi cái sự việc chị và chồng chị cưới nhau có phải thật hay không, nhưng mà nếu mà họ không, chị không có cho họ nói chuyện với chị thì thông thường lãnh sự quán họ sẽ đi về và họ sẽ đưa cái phán xét của họ với cái hồ sơ của chị. Tại cái này là đang ở bên Việt Nam nên người lãnh sự quán lại để mà coi cái hồ sơ này có phải thật hay không. Những cái hồ sơ nào mà coi như bằng chứng không đầy đủ hoặc là lãnh sự quán họ nghi là sẽ là gian lận đó, thì họ sẽ đưa người lại để mà coi như là họ coi cái sự này thật này, cái hồ sơ này có đúng hay không. Còn nếu mà quý vị ở bên Mỹ mà quý vị khi xin cái đơn thẻ xanh qua vụ cưới hỏi hoặc là một khi quý vị đã có thẻ xanh 2 năm rồi, quý vị xin thẻ xanh 10 năm mà quý vị làm cái hồ sơ mà không có cẩn thận á, mà không có đầy đủ chứng minh á, thì sở di trú họ vẫn có thể đưa người lại cái nơi của quý, những cái địa chỉ mà quý vị đã khai, và họ sẽ hỏi là những cái người ở kế cạnh quý vị là ông bà có nhận biết cái người này là ai hay không, họ sẽ đưa hình ra. Và một khi họ làm như vậy rồi thì thông thường là cái hồ sơ của quý vị sẽ có vấn đề, bởi vì họ nghi quý vị làm giả. Cái này nó xảy ra chứ không phải là không, cho dù nó là ở trong nước Mỹ hoặc ngoài nước Mỹ hả chị?
Tây Thi xin hỏi luật sư là bạn tôi ở nước Anh không có giấy tờ, bây giờ xin về Việt Nam và kết hôn qua Mỹ có được không?
Dạ thưa chị, bạn của chị ở bên nước Anh không dính líu gì tới Mỹ hết. Nếu mà bạn của chị muốn về Việt Nam mà cưới một người có quốc tịch Mỹ mà người có quốc tịch Mỹ đó muốn bảo lãnh cho bạn chị qua bên Mỹ thì tùy. Còn nếu mà muốn về Việt Nam cưới người Việt Nam mà hai người tự nhiên đi qua Mỹ thì dạ thưa không có ạ, trừ khi có ai bên này đứng ra làm giấy tờ cho quý vị.
Dạ, Hùng Phạm xin hỏi đảng viên có được đi theo diện bảo lãnh chị em hay không?
Thông thường nếu mà cái luật về đảng viên là như vậy, nếu mà quý vị xin thẻ xanh mà quý vị là đảng viên á, thì tùy nhá, có hai trường hợp. Một là nếu mà quý vị nằm trong đảng viên và quý vị nắm chức quyền á, thì quý vị phải rời khỏi đảng 5 năm trước khi quý vị xin thẻ xanh. Còn nếu mà quý vị chỉ nằm trong đảng bình thường mà không có nắm quyền thì quý vị phải rời khỏi đảng 2 năm rồi xong quý vị mới có thể xin thẻ xanh được. Nên vì vậy bây giờ áp dụng lại cái tình trạng của anh đi chẳng hạn. Ví dụ bây giờ anh vẫn còn là trong đảng viên đi, nắm quyền hay không nắm quyền mình cứ tính biết cái thời gian nhé. Và ví dụ hôm nay là cái ngày mà cái hồ sơ được chấp thuận để mà xin cái visa với bên lãnh sự quán và lãnh sự quán gọi anh đi phỏng vấn. Lãnh sự quán sẽ không có cấp cho anh cái visa bởi vì anh chưa có rời khỏi đảng 2 năm hoặc 5 năm trừ tùy theo cái quá trình của anh. Nên vì vậy nếu mà anh được bảo lãnh đi ăn theo á, thì anh phải tính cái thời gian coi như là cái hồ sơ sẽ được gọi lên phỏng vấn lúc nào và anh phải rời khỏi đảng ít nhất là 2 năm hoặc 5 năm tùy theo cái vấn đề anh có nắm quyền với đảng hay không.
Phúc Nguyễn, bây giờ nếu vượt biển, tức là vượt biên theo kiểu hồi xưa mà người thuyền nhân Việt Nam đi hàng loạt đó luật sư, vượt biên bằng đường biển có bị đuổi về không?
Dạ thưa anh, tùy theo cái nước mà anh đạp chân vào. Thì có nghĩa là nếu bây giờ phần lớn những cái nước giống như Mã Lai, Singapore, những nước khác họ không có nhận những cái người vượt biển nữa. Nhưng mà tùy thôi, thì Khanh thì biết là những cái trại cho những người vượt biển coi như họ đã đóng từ rất là lâu rồi chứ không phải là còn nữa đâu. Nên nếu mà anh muốn thì anh tìm có những cách khác để mà anh đi ạ.
Câu hỏi của Loris Kim là tôi có thể kiện ra tòa những người mua visa để định cư ở Mỹ hay không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh ở bên Việt Nam anh muốn tìm cách anh kiện thì cái đó anh không biết, tại vì vấn đề là anh có thể kiện bất cứ ai anh muốn, nhưng vấn đề cái sự kiện của anh nó có đúng theo luật hay không đó là chuyện khác nữa, nên cái đó anh không có biết được.
Trở lại với chủ đề ngày hôm nay, nói về cái số phận của người di dân bất hợp pháp tại Mỹ, thì lúc nãy luật sư có nói là trong lúc chờ đợi để mà được ra tòa xét xử thì cái người di dân đó đó là bị nhốt trong tù, nhốt trong những trại tạm cư, và khi ra tòa thì họ cũng không có được chỉ định luật sư miễn phí để bình vực, tại vì luật di trú của Mỹ thì không có quy định vấn đề đó. Vậy thì những người này, thưa luật sư, những cái yếu tố nào có thể giúp họ thành công trong các vụ ra tòa, và những cái yếu tố nào có thể khiến cho họ thất bại ngay và không còn hy vọng gì hết?
Dạ thưa chị, thông thường mình nói là những cái người này là phần lớn là những người Mỹ từ giống như Central America họ cũng qua, thì phần lớn là những người từ Central America họ qua, họ trốn đi cái nạn về băng đảng đó, thì thông thường những cái hồ sơ đó coi như mình sẽ thua coi như là không có còn được nào để mà thắng đó. Nhưng mà nếu mà mình tị nạn mà đúng theo cái từ mà định nghĩa của từ tị nạn mà sở di trú họ đưa ra, thì cho dù cái mình phải có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh là mình trốn đi những cái sự đàn áp đó, thì cơ hội mình sẽ thắng sẽ cao hơn. Và tùy theo những cái lý do tị nạn của quý vị nữa, chứ không phải là ví dụ mình chạy qua đây mình nói ô tôi qua đây rồi tôi muốn tị nạn bởi vì bên nước ngoài tôi không có công ăn việc làm, hoặc là tôi bị đàn áp về những cái băng đảng hay gì đó, thì những cái hồ sơ đó thông thường sẽ không bao giờ thắng. Nhưng mà nó sẽ kéo dài cho cái thời gian mình ở lại nước Mỹ một thời gian dài thôi, nhưng mà cuối cùng mình sẽ thua những cái hồ sơ đó.
Và ngay khi mình bị phán quyết là thua, không có đủ lý do để tị nạn ở Mỹ, thì họ đóng suất ngay, họ đuổi ngay hay là như thế nào? Có qua tiến trình
dạ không? Thưa chị, thông thường nếu mà mình ra quan tòa và mình thua cái hồ sơ đó thì mình có thể kháng kiện cái hồ sơ đó lên trên Board of Immigration Appeal. Thì một khi mình kháng kiện lên đó thì mình vẫn có thể ở lại đây được cho dù mình đã bị trục xuất rồi. Một khi Board of Immigration Appeal họ đưa ra cái quyết định cuối cùng của họ, có nghĩa là một, họ có thể quay ngược lại, họ nói cái hồ sơ này cần phải đi lại với quan tòa để quan tòa nghe thêm một cái vài vấn đề nữa đó, thì trước khi quan tòa quyết định, tới lúc đó đưa hồ sơ lại cho quan tòa và tiến triển tiếp. Còn nếu mà con đường thứ hai BIA nói là ok, họ không có đồng ý quan tòa, họ chấp thuận cho quý vị ở lại thì quý vị ok. Còn nếu con đường thứ ba BIA nói không, chúng tôi đồng ý quan tòa và chúng tôi sẽ coi như bỏ cái hồ sơ này, thì tới lúc đó thì quý vị phải quay về lại nước. Nhưng mà tùy theo cái nước mẹ đẻ của quý vị là đâu nữa. Ví dụ đi, những người Việt Nam của mình đã có cái lệnh trục xuất rồi và họ cũng chưa bị trục xuất được bởi vì bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ không nhận họ, hoặc là bên nước Việt Nam không nhận họ đó, thì cũng có rất nhiều trường hợp như vậy. Nên có nhiều, nhưng mà phần lớn với những người Nam Mỹ hoặc những cái người bên Mỹ họ đi về thì bên sở di trú họ trục xuất họ rất là nhanh, cho dù giống như họ đã qua kháng kiện lên cho BIA, họ thua xong họ phải rời khỏi. Nhưng có nhiều người ta trốn, người ta ở lại lậu, cái này cũng tùy thôi.
Nhưng mà trốn ở lại lậu thì là gọi là rất là rủi ro phải không ạ?
Dạ thưa chị đúng.
Còn trong trường hợp mà được đồng ý cho xin tị nạn thì lúc đó thì người đó tự động mình xây dựng cái đời sống mới, hay là ban đầu có được một cái sự hỗ trợ nào không về tài chính từ phía chính phủ Mỹ khi cho tị nạn, thưa luật sư?
Dạ thưa chị hỏi rất là hay. Cái từ tị nạn đó nha, nó rất là khác. Ví dụ quý vị từ nước ngoài mà quý vị xin tị nạn qua ủy ban UNHCR đó, thì lúc mà quý vị vào, quý vị có thể xin trợ cấp, có nghĩa là quý vị có thể xin nước Mỹ đứng ra trợ cấp cho quý vị về vấn đề tiền ăn, tiền uống, chỗ ăn, chỗ ở, và giống như những cái tiền cho khám sức khỏe cho quý vị. Cái này là nếu mà từ quý vị xin tị nạn từ nước ngoài để mà vào. Còn quý vị mà vào nước Mỹ rồi xin tị nạn, nói chung là quý vị không có được xin những cái hỗ trợ nào hết đó từ chính phủ, mà quý vị phải đợi cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận rồi, tới lúc đó quý vị mới có thể xin. Đó là rất là khác biệt. Tại vì nếu mà quý vị vào nước Mỹ rồi quý vị xin tị nạn, có thời gian quý vị ở đây á, có thể kéo dài 2 tới 3 hoặc 4 năm trước khi cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận. Mà trong thời gian đó coi như là không, quý vị không có thể nào xin giúp đỡ từ chính phủ được hết đó. Chính phủ cũng không có cho. Nhưng mà nếu mà quý vị xin tị nạn từ nước ngoài vào, rồi xong bên Ủy ban Liên Hiệp Quốc họ cho quý vị, rồi xong mà bên nước Mỹ họ chấp nhận cho quý vị vào, thì cái ngày mà quý vị đặt chân vào nước Mỹ thì quý vị có thể bắt đầu xin chính phủ giúp đỡ cho quý vị về vấn đề tiền ăn, tiền uống, tiền ở rồi đó.
Dạ. Còn cái lúc mà đã vào rồi và bị bắt nhốt đó, chờ xét xử, lúc mà xử xong tòa nói được đời hợp lệ, thì là lúc đó là mình phải tự gọi là tự xử, mình không có...
Dạ, mình phải tự lo. Dạ đúng.
Dạ vâng. Dạ thưa, bây giờ tạm ngưng cái phần nói về chính sách di trú là chủ đề chính ngày hôm nay, với những cái biện pháp siết chặt bài trừ di trú di dân bất hợp pháp. Mình trả lời những câu hỏi liên quan tới di trú Hoa Kỳ mà người Việt đang quan tâm. Ở đây có rất nhiều những câu hỏi liên quan tới diện bảo lãnh, tại vì phần đông người Việt có mặt ở Mỹ là nhờ bảo lãnh dây chuyền anh chị em, bà con với nhau. Và đó cũng là một trong những điều mà Tổng thống Trump trong chính sách siết chặt di trú cũng muốn siết chặt luôn. Tức là ông cũng đã đề nghị là bỏ qua luôn, không còn cho phép bảo lãnh di truyền nữa, tức là dòng họ con, tức là bà con thân thuộc. Thì bây giờ những câu hỏi liên quan xin luật sư giải đáp. Megan Hoàng cho em hỏi về trường hợp mà bố mẹ bảo lãnh con quá 22 tuổi, thời gian đợi hồ sơ bao lâu?
Thưa chị, nếu mà bố lãnh bảo lãnh con thì chị phải coi là hai trường hợp. Một là bố mẹ có quốc tịch thì mới bảo lãnh con, bố mẹ có quốc tịch hoặc có thẻ xanh. Nếu mà bố mẹ chị có thẻ xanh thì bảo lãnh con quá 22 tuổi mà chưa lập gia đình đó, thì cái thời gian đợi ít nhất là cỡ 7 năm. Còn ví dụ bố mẹ của chị có quốc tịch mà bảo lãnh cho con quá 21 tuổi mà chưa lập gia đình thì cái thời gian đợi cũng là cỡ 7 năm. Nhưng mà nếu mà bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con cái trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi mà đã lập gia đình rồi đó, thì cái thời gian đợi là cỡ 11-12 năm. Thì cái này tùy theo trường hợp của chị nhé. Tùy theo, trước hết một, tùy theo cái trường hợp cá nhân của chị đã lập gia đình hay chưa. Hoặc hai, tùy theo cái trường hợp của những người bố và mẹ đứng ở bên này để mà làm bảo lãnh, coi như người ta có thẻ xanh hoặc người ta có quốc tịch. Cái người thẻ xanh không có thể bảo lãnh con cái đã lập gia đình rồi nhé, nên chỉ có đó chị phải để ý lại.
Dạ, Thùy Dương, hồ sơ được sở di trú gửi thơ đã xác nhận bảo lãnh diện quốc tịch. Chồng mình bảo lãnh vợ vào ngày 13 tháng 6 2018, vậy thì khoảng tháng mấy mình sẽ khai thuế thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ này chị mới nộp có 2 tuần nên nó không có ăn nhầm gì tới về vấn đề khai thuế rồi chị. Nếu mà chị nói về khai thuế á, chồng chị cũng vẫn phải khai thuế với sở di trú bình thường. Chị thì không có thể khai thuế với sở di trú được, bởi vì một, chị không có số an sinh xã hội, hoặc hai, chị cũng không có cái số ITIN number, nên khai thuế đối với chị nó không tác dụng gì hết đó.
Vâng, câu hỏi tiếp theo, bảo lãnh em lúc làm hồ sơ là năm 2012, người em chưa lập gia đình, giờ người em đã lập gia đình có con nữa, thì xin hỏi chồng và con của người em đó có được bổ sung đi theo không?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà người em này lập gia đình có con, có chồng, có bà, có đứa con cũng được, mình có thể bổ sung hồ sơ và những cái người này có thể được đi ăn theo hết ạ.
Em đi theo chồng qua Mỹ hơn 2 năm, cho em hỏi bao lâu em mới đủ thời gian thi quốc tịch? Câu hỏi của Jimmy.
Tùy, nếu mà quý vị qua đây dưới cái dạng cưới hỏi mà cưới hỏi người có quốc tịch đó, thì quý vị tính 3 năm từ cái ngày mà quý vị có cái thẻ xanh. Còn nếu mà quý vị cưới một cái người có thẻ xanh thì quý vị phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày quý vị có thẻ xanh để mà xin nhập tịch.
Câu hỏi của Nhung Lý, tôi 60 tuổi, chị tôi 70 tuổi, có thể bảo lãnh cho tôi được không?
Dạ thưa, được chứ. Nhưng mà vấn đề là cái hồ sơ của cô sẽ đợi cỡ 14 năm cô mới qua. Nhưng mà vấn đề là cô phải suy nghĩ lại, tại vì cái người chị này... lúc mà ví dụ trong Khanh xin lỗi, Khanh nói nếu mà cái này xui thì xin lỗi trước nha, nếu mà cái người chị của cô trong lúc mà đợi hồ sơ được chấp thuận mà mất á, thì cái hồ sơ coi như có thể bị hủy bỏ, tùy theo là cái người chị của cô được mất trước hoặc sau khi cái hồ sơ được chấp thuận.
Thúy An, hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng thẻ xanh được duyệt tới tháng năm nào rồi ạ?
Dạ, hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng thẻ xanh giờ duyệt tới ngày 8 tháng 6 năm 2016.
Câu hỏi của Mãi, yêu nhỏ, em đang nộp hồ sơ bảo lãnh vợ nhưng gia đình của vợ em hiện tại đang ở Mỹ, chỉ có vợ em ở Việt Nam thôi. Và bây giờ em bảo lãnh vợ em theo diện vợ chồng, vậy có gặp rắc rối gì không?
Dạ thưa không, nếu mà anh có thể chứng minh đầy đủ là cái cuộc hôn nhân của anh chị là thật và coi như là hai người muốn coi như là tạo một cái gia đình và tương lai, thì cho dù những người gia đình của người vợ của anh ở bên hết bên này hoặc là nước khác, nó không có ăn nhầm gì tới cái hồ sơ của anh hết cả.
Phương Susan hỏi luật sư là chồng quốc tịch mở hồ sơ bảo lãnh tháng 6 2016, làm bảo lãnh tài chính là tháng 3 2018, chừng nào mới được gọi phỏng vấn?
Dạ thưa chị, thông thường bên National Visa Center, trung tâm thị thực, một khi họ nhận được cái hồ sơ hoàn tất rồi thì họ sẽ báo cho chồng chị biết bằng một lá thư, nói là ok, bây giờ cái hồ sơ này đã hoàn tất rồi và chúng tôi sẽ gửi hồ sơ này về cho lãnh sự quán. Từ cái ngày mà chị nhận được cái lá thư đó thì cái cuộc phỏng vấn của chị với lãnh sự quán sẽ là 3-4 tháng sau cái lá thư đó. Nếu mà chị chưa nhận được lá thư đó có nghĩa chị còn phải đợi lâu hơn nữa.
Dạ Trinh Nguyễn, cho em hỏi thẻ xanh 2 năm của em hết hạn tháng 11 năm ngoái. Em đã làm hồ sơ 10 năm lúc đó rồi, cho hỏi bao lâu có thẻ xanh 10 năm, bây giờ tới tháng 6 em chưa có thông tin gì hết.
Thưa chị, cái này tùy theo chị đang ở đâu nhé. Thì Khanh không biết chị ở đâu, tại vì cái thời gian mà sở di trú họ xét duyệt tùy theo cái nơi chị ở nữa. Giống như ví dụ ở bên Houston thì cái thời gian mà sở di trú họ xét duyệt cái đơn 751 là coi như là cỡ 15-18 tháng. Và bây giờ sở di trú họ mới đưa ra một cái lịch mới, có nghĩa là những cái người nào mà xin cái đơn hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn từ cái thẻ xanh 2 năm á, thì hồi trước tới giờ lúc mà chị mới xin thì họ sẽ gửi cho chị một cái hóa đơn. Cái hóa đơn đó nói là cái thẻ xanh của chị sẽ tạm được giao thêm 1 năm nữa. Nhưng mà bây giờ họ sở di trú họ đưa ra, họ sẽ nói là cái này họ sẽ kéo dài cho chị 18 tháng thay vì 1 năm. Tại vì họ biết là cái quá trình họ duyệt cái hồ sơ này hơi lâu đó, nên họ sẽ gia hạn thêm cái giấy hóa đơn cho chị thêm 6 tháng nữa. Nên có người nào mà đang xin cái đơn 751 mà cái hồ sơ của cái hóa đơn, cái ngày mà hóa đơn của họ có sắp hết rồi đó, thì thông thường một là họ có thể lấy cái hẹn với sở di trú để vào lãnh sự quán, để vào bên sở di trú để họ đóng cái dấu mộc trong cái hộ chiếu của quý vị. Hoặc hai là sở di trú sẽ gửi cái hóa đơn mới coi như là kéo dài cho quý vị thêm một thời gian nữa để hợp pháp hóa cái ngày mà quý vị ở đây.
Dạ vâng, câu hỏi của Dung Hoàng, phỏng vấn lần đầu rớt, bao lâu mới phỏng vấn lại được?
Thưa chị, tùy theo chị phải nói ra phỏng vấn về vấn đề gì. Nếu mà chị nói vào phỏng vấn về vấn đề đi bảo lãnh á, thì họ chỉ cho chị một cơ hội thôi. Nếu mà chị nói phỏng vấn về vấn đề đi thi nhập tịch thì họ cho chị hai cơ hội. Và tùy theo cái chỗ chị phỏng vấn ở đâu, thì thông thường cái cuộc phỏng vấn có thể xảy ra sau đó cỡ 3-4 tháng. Nhưng mà nếu mà phỏng vấn theo bảo lãnh, chị rớt một lần có nghĩa là chị không còn cơ hội nữa, mà chị phải đợi bên lãnh sự quán họ đưa giấy tờ, họ nói tại sao chị rớt và họ cho chị cái cơ hội để bổ sung.
Trà My cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút này và gửi những câu hỏi thắc mắc tương tác trực tiếp với chúng tôi trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chương trình mỗi tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ tư, cho nên là quý vị và các bạn cứ theo dõi thường xuyên sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu thông tin và hỏi đáp thêm nữa nhé. Lúc này thì Trà My xin phải tạm dừng chương trình để nói lời chia tay với quý vị và các bạn và cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh, xin kính chào quý vị.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Khương Nguyễn hỏi, kính gửi bác sĩ Hồ Văn Hiền, thưa bác sĩ, tôi năm nay được 67 tuổi. Vừa qua, bác sĩ tái khám định kỳ và nghi ngờ rằng tôi có thể bị chứng phì đại của tuyến tuyền liệt. Bởi vì tôi đi tiểu thấy hơi khó khăn trong một vài tháng gần đây, mặc dù kết quả khám nghiệm PSA chỉ có 1.15/4.0. Vì vậy, bác sĩ đã kê toa cho tôi uống Tamsulosin HCI 0.4mg. Sau khi uống được một ngày thì tôi đã đi tiểu lại được dễ dàng như xưa. Tôi muốn hỏi bác sĩ là chứng phì đại của tuyến tiền liệt có thể chữa trị nhỏ lại được hoặc chặn đứng sự phát triển bằng thuốc uống hay không? Nếu không, bệnh nhân phải chấp nhận dùng thuốc trợ giúp cho sự tiểu tiện giống như Tamsulosin suốt đời hay chỉ dùng trong giai đoạn điều trị ngắn hạn? Chứng phì đại của tuyến tiền liệt có thật cần đến sự giải phẫu hay không? Thành thật cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về tuyến tiền liệt phì đại. Thì tôi xin nhắc lại một số điều căn bản. Thì cái tuyến tiền liệt, nó là tiếng Anh gọi là prostate. Nó nằm bao quanh cái niệu đạo. Cái niệu đạo là lúc nước tiểu nó đi từ bàng quang, nó thoát ra ngoài, thì nó đi ngã cái ống đó. Thì cái ống đó là cái niệu đạo, là cái urethra. Thì cái tuyến tiền liệt bình thường, cái thể tích nó chừng từ 15ml hay là 15cc cho tới 30ml. Thì trên 30ml thì có nghĩa là hơi là quá lớn. và cỡ nó bằng cái trái banh để mà chơi golf. Thì những cái nghiên cứu của những cái người trên 50 tuổi, đàn ông trên 50 tuổi thì thể tích trung bình nó tăng từ 24ml lúc cái người đó từ 50 tuổi cho đến lúc 80 tuổi thì trung bình nó có cái thể tích là 38ml. Và nói về cái PSA là cái kháng nguyên, cái antigen đi từ cái prostate thì nó cũng lên từ 1.1 cho lên đến tới 2.5 nanogram trong mỗi ml, có nghĩa là nó nhiều hơn là gấp đôi khi cái tuổi lên từ 50 tuổi cho đến 80 tuổi. Và hai cái sự gia tăng thể tích và tăng cái PSA này thì thường thường người ta thấy nó không có ảnh hưởng nhiều đến những cái triệu chứng của cái người đó đi tiểu tiện. Thì có thể xem cái bệnh mà phì đại cái tuyến tiền liệt mà gọi là lành tính là benign prostatic hypertrophy. Thì nó không có phải hẳn là một cái bệnh mà là một cái hiện tượng tự nhiên của người già. Và chỉ một số người có cái bệnh này có triệu chứng đường tiểu. Trong cái y văn tiếng Anh thì người ta dùng cái từ là lower urinary tract symptoms, là những cái triệu chứng về đường tiểu mà nằm ở phía dưới, người ta gọi là LUTS. Thì sau trong 5 năm những cái người thuộc nhóm có những cái triệu chứng thì sau 5 năm thì chỉ có 20% là 10 người mới có 2 người họ có biến chứng, là ví dụ những người đã bị bí tiểu. Cho nên chúng ta gọi cái này nó cũng là hiền thôi, nó là lành tính thôi. Cho nên mục đích chính là tăng cái phẩm chất của cái cuộc sống. Ở Việt Nam thì chúng ta có người nói là đây là chất lượng cuộc sống, nhưng mà tăng cái quality of life, nó làm giảm cái triệu chứng đi. Và thêm một cái mục đích nữa là ngừa một số trường hợp bí tiểu, làm cho cái tuyến tiền liệt teo nhỏ, cái chữa trị làm cho cái tuyến tiền liệt nó teo nhỏ hơn và ngăn chặn cái bí tiểu sau này. Và thêm nữa là nó cải thiện cái đời sống về tính dục. Thì tuy nhiên nếu mà tuyến tiền liệt quá lớn và nó đè lên niệu đạo, thì chúng ta nói urethra đó, thì bệnh nhân có thể thấy tiểu chậm hơn, tiểu khó hơn, tiểu xón, đi tiện nhiều lần, cứ vừa đi phải đi xong phải đi lại. Và rất hiếm khi thì bệnh tuyến tiền liệt phì đại, lành tính, nó đe dọa đời sống của bệnh nhân. Và điều quan trọng nhất là bác sĩ đánh giá tầm mức của các triệu chứng và cái cách mà những cái triệu chứng này nó ảnh hưởng đến như thế nào đến cái phẩm chất của cuộc sống người bệnh, và căn cứ trên hai cái chuyện đó mà quyết định có cần chữa trị hay không và chữa trị bằng phương pháp nào. Thì ở trên quốc tế thì cơ quan y tế quốc tế họ có đưa ra cùng với là những cái cơ quan chuyên môn khác thì một cái gọi là một cái điểm điều triệu chứng tiền liệt quốc tế, International Prostate Symptom Score, score là cái điểm, và international là quốc tế và prostate là tiền liệt. Thì người ta có thể định bệnh và ước tính cái độ nặng nhẹ của bệnh tuyến tiền liệt bằng cách cho bệnh nhân trả lời những cái câu hỏi sau đây. Và triệu chứng thì đi từ 0 là tối thiểu, số 0 cho đến 5 điểm là cái triệu chứng tối đa. Và trong cái bảy câu hỏi này tối đa là 35 điểm. Thì ví dụ như là cộng lại nếu từ 1 cho tới 7 điểm thì là triệu chứng nhẹ, thường thường không có cần chữa. Vừa là từ 8 đến 19 điểm thì có thể cần chữa mà cũng có thể không, tùy theo cái chất lượng đời sống của cái người đó. Và trường hợp nặng là từ 20 cho tới 35 điểm. Ví dụ câu hỏi thứ nhất là trong tháng vừa qua bạn cảm thấy đi tiểu không hết mà có còn dư đọng lại trong cái bọng đái, trong cái bàng quang, và cảm thấy như vậy bao nhiêu lần. Thì ví dụ như đi từ, nếu mà không có lần nào hết thì đó là 0 điểm, mà nếu mà lần nào đi cũng cảm thấy là đi tiểu không hết thì khi đó là 5 điểm. Trong cái câu hỏi thứ hai là trong tháng vừa qua thì bao nhiêu lần bạn cảm thấy phải đi tiểu lại trong vòng 2 giờ sau khi đi tiểu xong, chưa đến 2 tiếng đồng hồ sau là phải đi bathroom thêm một lần nữa. Thì trong cái trường hợp đó thì cũng như vậy, là từ đi từ điểm từ 0 cho tới số 0 là nếu không có bao giờ xảy ra, không tới 5 lần thì là 1 điểm, mà chưa tới một nửa lần đó thì là 2 điểm, mà ví dụ như 50% những cái lần đi tiểu là bị như vậy thì được 3 điểm, Và mình nói nếu mà luôn luôn vừa phải đi lại trong vòng 2 tiếng thì khi đó phải là 5 điểm. Câu hỏi thứ ba là trong tháng vừa qua thì bao nhiêu lần bạn phải ngừng tiểu xong thì lại đi tiểu lại nhiều lần trong khi đi tiểu, có nghĩa là cứ đi được một lần phải ngừng lại phải đi lại, nó bị interruption, nó bị gián đoạn như vậy, và cũng cho từ 0 tới 5 điểm. Câu thứ 4 là trong tháng vừa qua bao nhiêu lần bạn thấy có nín tiểu khó mà nín tiểu, có nghĩa là mình bắt buộc mình phải chạy vô phòng tắm liền, không có dự nín được. Và câu thứ 5 là trong tháng vừa qua bao nhiêu lần bạn thấy dòng nước tiểu nó yếu đi, có nghĩa là cái dòng nước tiểu bình thường nó chạy thông, bây giờ nó chạy nó yếu hơn, mà nếu mà tệ lắm thì nó đi chỉ là rã rít thôi. Và trong câu thứ 6 thì bao nhiêu lần trong tháng vừa rồi bạn phải rằng mới bắt đầu đi tiểu được. Và câu thứ 7 là trong tháng vừa qua điển hình bao nhiêu lần bạn phải dậy đi tiểu mỗi đêm, ví dụ như một đêm phải đi bao nhiêu lần. Ví dụ như là nếu mà không có dậy lần nào hết thì không điểm, mà dậy một lần thì một điểm, hai lần thì hai điểm, và ba lần ba điểm. Mà nếu mà trên 5 lần thì là 5 điểm trở lên. Đó, cái kiểu là như vậy. Và cái câu hỏi kế tiếp là cái câu hỏi về cái phẩm chất của cuộc sống mà ảnh hưởng bởi cái những cái triệu chứng đi tiểu đó. Thì nếu người ta hỏi mình là nếu mà suốt đời mình, từ nay suốt đời bạn phải đi tiểu như vậy, như cái kiểu như bây giờ thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Và cái số nếu mà mình thấy nếu mà mình tiếp tục được như suốt đời như vậy mình sẽ là hạnh phúc, vui vẻ, là delighted, thì là cho 0 điểm. Và nếu là mình nói là mình được như vậy mà mình thì cũng bằng lòng thì được 1 điểm, mà nếu mà nói chung mostly đa số là mình sẽ thấy bằng lòng thì 2 điểm, mà nếu mà mình thấy cũng được mà cũng không được thì là 3 điểm. Và nếu mà tệ lắm mà mình nói mình bị như vậy thì mình sẽ unhappy, là mình sẽ khổ sở lắm, thì khi đó mình cho là 5 điểm, có nghĩa là lúc đó những cái triệu chứng hiện nay nó ảnh hưởng tới cái phẩm chất cái cuộc sống mình rất là nhiều, và mình muốn mình thấy mà khó mà hạnh phúc mà sống như vậy suốt đời được. Và cái nói chung là cái phẩm chất về cái cuộc sống rất là quan trọng. Chúng ta thấy đây là một cái bệnh lành thôi, nhưng mà nếu mà nó ảnh hưởng, nó làm chúng ta khổ sở thì cái đó rất là quan trọng trong cái vấn đề quyết định. Nếu mà điểm triệu chứng mà chúng ta nói ở trên là IPSS, là cái điểm quốc tế về cái những cái triệu chứng đường tiểu, nó thuộc loại vừa, nghĩa là đi từ 8 đến 19 điểm, nhưng mà người bệnh không có thấy phiền hà gì, người thấy bệnh thấy happy, thì bác sĩ có thể đợi, không cần chữa thuốc, và áp dụng những cái biện pháp như là bỏ rượu, cà phê, tránh uống nước nhiều vào buổi tối trước khi đi ngủ, và tránh dùng một số thuốc, ví dụ như một số thuốc ho, thuốc cảm, thuốc kháng sinh, thuốc kháng histamine, nó làm cho cái đường tiểu, đi tiểu khó khăn hơn. Và sau đây thì chúng ta cũng bàn về một cái điểm khác, một cái score khác mà nó cũng hay hay, là người ta gọi, tiếng Anh người ta gọi là bother score. Bother có nghĩa là phiền toái, nó làm phiền mình, nó làm mình bực mình. Thì coi thử cái điểm, những cái triệu chứng đó nó làm mình bực mình tới bao nhiêu. Thì câu hỏi thứ nhất là trong tháng vừa qua triệu chứng đường tiểu nó phiền bạn tới mức nào? Nếu mà không có phiền tí nào thì là 0, phiền ít thôi là 1 điểm, mà phiền cũng khá khá là 2, phiền 3 là số 3 là phiền nhiều lắm. Thì đó. Và cái câu hỏi thứ hai thì cũng tương tự như trong cái score lần trước, người ta hỏi nếu mà suốt đời bạn cứ bị đi tiểu như vậy thì bạn sẽ thấy thế nào? Thì nếu mà mình nói là tuyệt vời, sung sướng thì là 0 điểm. Và nếu mà vừa ý thì 1 điểm, mà phần lớn là vừa ý thì 2 điểm, mà 50% vừa ý, 50% không vừa ý thì 3. Và nếu mà mình thấy nếu mà cuộc đời mình cứ như vậy hoài nó kinh, thì đúng là một cái chuyện terrible là kinh khủng, thì là mình tính 6 điểm. 6 điểm có nghĩa là mình rất là bực bội, mình khổ sở vì cái triệu chứng của mình. Thì cũng đó là cũng đi theo cái chiều hướng là cái vấn đề là chất lượng cuộc sống nó là quan trọng, và cái triệu chứng này nó làm mình khổ sở nhiều hay ít là cái yếu tố chính để mình quyết định chữa bệnh trị như thế nào. Thì những cái thuốc Tây để trị những cái triệu chứng của bệnh tuyến tiền liệt phì đại nó có tác dụng như sau. Nó có hai loại. Loại thứ nhất là một cái loại nó tác dụng lên trên cái những cái cơ những cái tone của những cái cơ mà nó kiểm soát cái tuyến tiền liệt, đó gọi là alpha blockers, tiếng Anh gọi là alpha 1A adrenergic receptor, nó tác dụng lên trên những cái thụ thể adrenergic. Và cái tuyến này thì không có hẳn nó làm teo lại, mặc dù nó cũng có cái khả năng ít thôi, mà nó làm giãn nở những cái cơ chung quanh cái tuyến tiền liệt và chung quanh cái cổ của cái bàng quang, chung quanh cổ của cái bồng đái, và làm nước chảy thông hơn. Và cái thuốc thường mà chúng ta thấy thường dùng là cái thuốc mà vị thính giả ở đây hỏi, tên là Tamsulosin, viết là Tamsulosin, và cái tên thương mại chúng ta hằng gặp là Flomax, viết là Flomax, và cái thuốc kia là Hydrin, là tên thương mại, và với cái tên generic của nó là Terazosin. Thì phản ứng phụ của cái thuốc này là chính là nó làm cho cái áp huyết của chúng ta nó tụt xuống, và bệnh nhân dễ chóng mặt, dễ nhức đầu, xáo trộn tiêu hóa hay là bị nghẹt mũi. Cái thuốc này nó cũng có được dùng trong cái mục đích để chữa huyết áp cao, để hạ cái huyết áp xuống. Vì cái thuốc Tamsulosin cũng tác dụng lên trên cơ năng của cái móng mắt, trong mắt chúng ta nó có cái móng mắt là cái iris, là nó là cái màng màu nâu hay là màu xanh, mà tùy nhờ người da trắng, mà cái nó che cái mắt phía trước, nó nằm ở phía trước của cái thủy tinh thể, và nó điều tiết cái lượng ánh sáng nó đi vào mắt đó. Thì cái thuốc này nó làm cho cái cơ quan, cái cơ, cái muscle phụ trách giãn nở cái móng mắt nó yếu đi, và thuốc có thể gây trở ngại cho bác sĩ giải phẫu cương mắt hay glaucoma. Thì lúc mà bác sĩ chuyên khoa về mắt họ lấy cái thủy tinh thể bị đục ra ngoài, trước khi họ nhét cái thủy tinh thể nhân tạo vào thay thế, thì vì nếu mà cái ảnh hưởng của buổi thuốc này, cái con người nó không có nở ra đúng cách, và cái phẫu thuật có thể khó khăn hơn và nó lành lâu hơn. Thì nếu mà chúng ta đang dùng cái thuốc Tamsulosin này, cái thuốc Flomax này mà đi bổ mắt vì cườm nước hay là cườm khô, nên cho bác sĩ ophthalmologist, bác sĩ giải phẫu mắt biết để mà họ đối phó với lại cái mà chúng ta gọi là hội chứng móng mắt yếu trong lúc giải phẫu. Đó, từ tiếng Anh người ta gọi là intraoperative, là có nghĩa là trong lúc mổ. Floppy là nó yếu, nó nhão. Iris có nghĩa là cái móng mắt, và là cái hội chứng đó. Và một số bệnh nhân có thể bị chứng, tuy là nó không có khó chịu gì, nhưng mà nó cũng có làm một số người ngạc nhiên là cái chứng xuất tinh ngược. Và thì lúc mà cao điểm tình dục thì cái tinh dịch có thể nó không có đi ra ngoài, mà là đi ngược vào cái bồng đái, là vì cái cơ tròn nó kiểm soát cái đường đi vào bồng đái nó không được đóng lại. Và đó là những cái vấn đề phản ứng phụ của việc dùng những cái thuốc như là alpha blocker trong cái trường hợp giữa cái tuyến tiền liệt phì đại. Cái nhóm thứ hai là gọi là 5-alpha reductase inhibitor, là những cái thuốc này nó ức chế một cái enzyme gọi là alpha 5-alpha reductase. Thì cái cách nó làm việc như thế nào? Thì cái men này nó là một cái men, một cái enzyme mà nó giúp biến một cái hormone nam giới bình thường có người đàn ông, là cái hormone testosterone. Thì cái enzyme này nó có một cái vai trò, nó biến cái chất testosterone này thành cái chất gọi là dihydrotestosterone, có nghĩa là nó bỏ thêm hai cái nguyên tử hydrogen lên trên cái molecule testosterone. Thì cái chất này nó là một cái chất nó làm cho cái tuyến tiền liệt nó to ra, nó tăng trưởng thêm. Thì do đó những cái thuốc loại này nó làm cho cái thể tích của tuyến tiền liệt nó giảm đi, nó cản trở cái vấn đề tăng trưởng của cái tuyến tiền liệt. Nhưng mà những cái thuốc này có thể mình uống có thể từ 6 tháng trở lên thì nó bắt đầu nó tác dụng lên trên cái thể tích của cái tuyến tiền liệt và làm cho cái tuyến tiền liệt nhỏ lại. Ví dụ như là cái thuốc tên là finasteride, nó tên, cái tên thương mại nó là Proscar, viết là PROSCAR, hay là dutasteride steroid mà tên thương mại là Avodart, viết là AVODART. Cái thuốc Avodart này nó cũng khá đắt tiền, một viên cũng cả mấy đô la. Thì cái thuốc dutasteride nó làm giảm cái chất PSA là cái chất mà kháng nguyên từ tuyến tiền liệt ở trong máu, nó giảm xuống còn một nửa sau khi sử dụng thuốc đó một năm. Và cái thể tích của tuyến tiền liệt thì sau dùng, nếu mà dùng sau 2 năm thì nó có thể thể tích của nó giảm xuống chừng 25% và giảm triệu chứng khó tiểu và giảm khả năng ung thư của tuyến tiền liệt luôn. Thì cái phản ứng phụ của những cái chất loại này, cái loại mà tác dụng ức chế cái men mà biến testosterone thành dihydrotestosterone á, thì cái phản ứng phụ của nó là giảm cái khả năng cương cứng, nó giảm cái ham muốn tình dục và cũng là nó giảm cái lượng tinh dịch của cái người đàn ông. Thì nói chung thì cái loại thứ nhất là tác dụng lên trên cái tính co thắt của những cái cơ trên tuyến tiền liệt là như thuốc tamiflozin, thì nó làm giảm cái triệu chứng ở dưới cái đường phía dưới của cái đường đường tiểu, chúng ta đã nói lower urinary tract symptoms, giống như đi tiểu lão, khó tiểu. Trong lúc loại thứ nhì thì nó làm giảm sự tắc nghẽn, nó làm giảm cái obstruction của cái đường thoát nước tiểu. Thì nhưng mà hiện giờ thì cũng khó phân biệt giữa cái hai loại triệu chứng như vậy, và nói chung thì người ta có thể dùng hai thuốc cùng một lúc. Và lúc nào ngưng, như là vị thính giả hỏi ở đây, thuốc lúc nào ngưng thuốc được thì đó là tùy theo bác sĩ cùng với bệnh nhân quyết định cho từng trường hợp, và chúng ta đã nói ở trên, và cái yếu tố phẩm chất của cuộc sống là quan trọng nhất trong cái chuyện quyết định lúc uống thuốc gì và lúc nào và bao giờ thì ngưng thuốc. Thì theo khuyến cáo của Hội Niệu Khoa Hoa Kỳ, về cái câu hỏi những cái trường hợp nào thì mới cần phải giải phẫu, thì theo cái khuyến cáo của Hội Niệu Khoa Hoa Kỳ, gọi là American Urological Association, thì bây giờ cái lĩnh vực mà cần phải giải phẫu rất ít so với hồi trước nhiều. Thứ nhất là những cái người bị suy thận thứ phát, có nghĩa là cái phần thận của họ đó không, bây giờ không có làm việc bình thường được nữa, do tuyến tiền liệt phì đại, có nghĩa là không phải là vì những lý do khác mà vì cái tuyến tiền liệt nó bự quá, nó chặn lại, thành ra nó có thể làm hư cái thận, thì lúc đó người ta tính cái chuyện giải phẫu. Thứ nhì nữa là những cái người mà bị bí tiểu mà không có trị được, nhớ là không phải là hợp bí tiểu là phải giải phẫu, mà những cái trường hợp bí tiểu không có trị được, mà cái bí tiểu đó lại gây ra do cái tuyến tiền liệt phì đại. Và những cái thứ ba là những cái trường hợp trong bọng đái hay là trong nước tiểu có máu mà nó phải lặp đi lặp lại, nó tái hồi, mà cái đó là do cái, mà cái đó nguyên nhân nằm ở cái tuyến tiền liệt phì đại. Chứ nếu mà trường hợp mà nếu mà cái sàn đó do cái nguyên nhân khác gây ra thì nó không phải là một cái chỉ định phải giải phẫu. Và một trường hợp thứ tư nữa là những cái triệu chứng đường tiểu dưới, là chúng ta đã kể những cái triệu chứng mà khó tiểu này kia mà gây ra do cái tuyến tiền liệt phì đại, nhưng mà không có chữa được hiệu quả, hoặc là do bệnh nhân không có muốn dùng những cái thuốc khác có hiệu quả được nhưng mà bệnh nhân không có muốn dùng thuốc, thì lúc đó người ta mới tính chuyển mổ. Và nói sơ qua trong những cái chữa bằng thuốc, chữa bằng giải phẫu, thì có một cái loại nữa là thì ở bên châu Âu người ta dùng nhiều. Và ở bên Mỹ thì cũng có, nhưng mà người ta không có gọi là trị liệu, người ta gọi là thì bên châu Âu người ta gọi là phytotherapy, là dùng những cái thuốc cây, thuốc dược thảo. Thì những cái người họ không có muốn dùng thuốc tây vì không muốn bị những cái phản ứng phụ mà chúng ta nêu trên, thì ngoài ra thì với lại cái thuốc, những cái thuốc mà nêu trên nó cũng đắt tiền, thì có những cái thuốc dược thảo hoặc là cái trong cái thuốc, trong cái thực phẩm, trong cách ăn uống. Thì trong cái cách ăn uống có thể là cách sau đây làm cho giảm cái nguy cơ tuyến tiền liệt phì đại hay là giảm cái triệu chứng đường tiểu liên hệ. Thứ nhất là người ta thấy là mè thì nó cũng giúp được, là nhờ cái hàm lượng zinc kẽm ở trong cái mè. Thứ như là cá hồi thì nó có nhiều omega 3 fatty acid, những cái acid béo omega 3. Thứ ba là đậu nành, thì nhờ trong cái đậu nành thì nó có những cái chất gọi là isoflavone. Trong isoflavone này là những cái chất có thể giống như là một những cái hormone thiên nhiên ở trong thực vật, và cũng có thể vì nhờ vậy mà cái người đàn ông châu Á họ ít bị tiền liệt phì đại hơn là những cái đàn ông Mỹ hay là người đàn ông ở châu Âu. Thứ tư là vitamin C từ những cái rau cải giống như là ớt, bell pepper, cauliflower, cải bẹ, broccoli, kale. Thì vitamin C từ trái cây, nhưng mà thì tốt hơn. Chứ còn vitamin C mà từng viên thuốc thì nó không có hiệu nghiệm bằng. Ăn cà chua, nhờ có chất trong cà chua, nó có cái chất gọi là lycopene, nó là màu đỏ của cái trái cà chua đó, cũng như dưa hấu, apricot, bưởi đỏ, đu đủ, thì nó cũng có một cái chất lycopene đó, nó giúp cái vấn đề này. Avocado, thì trong avocado nó có cái chất gọi là beta-sitosterol, cũng như là hạt bí rợ hay là đậu nành, pecans. Và rau lá xanh, những cái cải, như bên Mỹ chúng ta gọi là vegetables đó, thì nhờ những cái chất mà antioxidant, những cái chất chống oxy hóa ở trong cái cải xanh, cải bẹt, cải xanh xanh đậm như vậy, và cũng như trong hành tỏi cũng có những cái chất này. Và những cái chất mà chúng ta nói phytotherapy mà dùng ở bên châu Âu thì bên Mỹ người ta gọi là urban supplements, urban treatment, nhưng mà người ta không có được gọi là thuốc. Vì tác dụng dược lý hay là tại lâm sàng chưa được FDA, cơ quan quản lý thực phẩm của Mỹ, họ công nhận. Thì thuốc có thể chưa được chuẩn hóa về liều lượng, phẩm chất và an toàn chưa được chứng minh. Nhưng mà chúng ta thấy bán cũng nhiều trong những cái tiệm pharmacy cũng như trong cái tiệm wholesale như là Costco, là BJ cũng có những cái thuốc này. Và chỉ vì thế chúng tôi chỉ nêu lên đây có tính cách thông tin mà thôi, và thính giả cần cẩn thận tìm hiểu về những cái thực phẩm chức năng của mình, ở Việt Nam thì gọi là thực phẩm chức năng này mà mình muốn dùng. Thì thứ nhất là gọi một cái thuốc tên là Sol Palmetto, là cái cây lá tơi, và nó thuốc dùng trích tinh của cái trái palmetto nó chín rồi, cái tên khoa học của nó là Serenoa repens. Thì có thể nó có tác dụng làm ngăn chặn testosterone, nó biến thành dihydrotestosterone như chúng ta nói ở trên. Và cái tác dụng của nó cũng tương tự như là Prosca. Thì một số khảo cứu nghĩ là như vậy, là kết quả là như vậy. Và thứ hai là những cái chất gọi là beta-sitosterone. Thì người ta lấy từ cái pollen, từ cái bông của một cái cây cỏ rye grass, là một cái cỏ hoang ở bên Mỹ, thì có thể giúp cho những cái triệu chứng về tiểu tiện giảm đi. Tuy nhiên chưa có những cái bằng chứng khách quan mà thuyết phục, cũng vì vậy mà cái FDA họ không công nhận đây là một cái thứ thuốc. Và một cái cây khác nữa gọi là cái cây Pygium, là trích từ cái vỏ cây táo của cái châu Phi, African plum là cái táo mà African là bên châu Phi, và tên khoa học của nó là Prunus africanum. Thì có những cái khảo cứu cho thấy những cái triệu chứng tiểu tiện như là đi tiểu khó, đi đái láo, nó giảm đi một nửa so với placebo. Và cũng có thấy là lưu lượng nước tiểu nó tăng được chừng 1/4, 25%. Thì ở ngoài có những cái viên nó gọi là Pygium extract, Pygium viết là P-Y-G-E-U-M, tiếng Việt là P-I-G-E-U-M, extract là trích tinh. Thì có những cái viên thuốc từ 75 cho tới 200 mg, uống một liều hay là chia làm hai liều một ngày cho những người trên 18 tuổi. Thì chúng ta thấy những cái viên thuốc họ bán ở trong những cái pharmacy hay là trong những cái nơi bán sỉ, nó tên là prostate health, là giúp cho sức khỏe cho cái tuyến tiền liệt. Thì phần lớn là những cái viên đó đều có chứa những cái chất mà chúng ta vừa kể ở trên. Và nói tóm lại, cái quyết định chữa như thế nào trong những cái trường hợp nếu mà chúng ta nghĩ đó là benign prostatic hypertrophy, là phì đại lành tính của cái tuyến tiền liệt ở người đàn ông, thì cái trị liệu nó nhắm phần chính vào cái phẩm chất của cuộc sống của người đó. Vì đây là một cái điều kiện y khoa mà thường thường thì nó không có nguy hiểm. Nhưng mà nói tóm lại thì vẫn là tùy theo người bác sĩ định bệnh, người bác sĩ hướng dẫn cho cái người bệnh nhân, và hoàn toàn những cái chuyện tôi nói hồi nãy nó chỉ có tính cách thông tin để tham khảo mà thôi. Và bác sĩ luôn luôn cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ và mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn đã đặt câu hỏi nói trên.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.